Tổ dạy chúng ta, tăng ni Phật tử tu theo Phật giáo chúng ta, đặc biệt là tu theo pháp môn Tịnh Độ chúng ta, khi không may gia đình có người thân vừa mới mất, chúng ta không được khóc lóc, than vãn, kêu gào, đau khổ trước thân thể, thần thức của người vừa mới mất kia. Bởi sao? Bởi Tổ dạy như thế này, bởi khóc lóc là vô ích mà lại còn có hại, vì làm cho người mới mạng chung kia sinh niệm quyến luyến, không được giải thoát. Đấy, chúng ta học Phật chúng ta mới thấy vì sao không nên khóc. Vì Tổ nói là gì? Khóc thì khiến cho người vừa mới mất kia gì? Sinh cái tâm là gì? Quyến luyến, đau khổ, rối bời. Mà cái lúc cần tử nghiệp, cái lúc đó người ta vừa mới chết đó, hoặc lúc cần tử nghiệp mà chúng ta đau khổ, khiến cho người kia đau khổ, rối bời và suy nghĩ nhiều thì thực sự khó có thể được giải thoát. Các quý vị cứ nghĩ đi, lúc chúng ta vui, nét mặt chúng ta rạng người, chúng ta hoan hỉ, ăn những cái đồ ăn gì không ngon cũng biến thành thầy ngon, ăn cái đồ ăn dở cũng thấy là gì còn hơn là sơn hào hải vị, vì trong tâm chúng ta gì, chúng ta vui, cho nên ăn cái dở cái không ngon cũng sẽ thấy gì, thấy đều thành ngon. Còn lúc chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta ảo não, chúng ta ăn cái ngon sơn hào hải vị, những thứ ngon nhất cũng biến thành không không ngon, vì cái tâm của chúng ta đang đau khổ thì có thấy cái gì là ngon đâu. Nhà chùa nói như vậy cũng biết có đúng không các cụ, các Phật tử? Có ai đã từng như thế chưa? Không bắt giơ tay hỏi có chưa? Có hả? Giơ tay xem nào. Rồi, cảm ơn các cụ, lần này gọi là mạnh dạn phết. Học Phật thì có gì thì nói nấy, tội gì phải giấu, giấu làm gì cho nó khổ. Giống như thầy lên trên này, thầy có giấu dốt bao giờ đâu. Thầy bảo thầy dốt thì thầy bảo thầy dốt, thầy bảo thầy ngu thì bảo thầy ngu. Thầy bảo là thầy học 6 năm mới lên được có lớp 4 thì thầy bảo thầy đúng như thế. Sau này phải đi học bổ túc gì, học bổ túc văn hóa, đạp xe đạp, kéo cà kéo kịt 2-3 năm trời á, gọi là gì, chép bài mỏi cả tay mới lên được lên được cấp 3. Rốt thì bảo là rốt, giấu rốt làm gì. Đấy, xin nói với các quý vị, trở lại bài, chúng ta thấy là đấy, Tổ bảo là đấy, người học Phật chúng ta có người mất, không nên khóc lóc làm cho họ tán tâm và họ sinh niệm là gì, buồn khổ, không thể siêu thoát được. Tổ dạy tiếp, chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật có ích cho vong nhân, tức là cho người mất kia. Đấy, thay bằng khóc lóc, người học Phật chúng ta nên thay nhau để cùng nhau niệm A-di-đà Phật hoặc Nam-mô-a-di-đà Phật cho người vừa mới mất, thân xác họ còn đang nằm ở trước mặt chúng ta kia, lấy câu Phật hiệu để an úy, để khuyên họ cùng tu, cùng niệm, xuất phát từ cái tâm chân thành của chúng ta, cái năng lượng từ bi hỷ xả, cứu nhân độ thế của chư Phật Bồ Tát tác động tới, khiến cho vong linh của người mới mất kia liền là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghì, được quang minh công đức của Phật chiếu tới, thì đương nhiên nghiệp chướng bao đời bao kiếp của họ liền được tiêu trừ, công đức phúc báo cũng nhờ đó mà được sinh ra. Cho nên có những người cả đời không tu, cuối đời lúc sắp chết được mọi người đến để giúp đỡ trợ niệm cho, thần thức họ liền được sinh về cõi thiên giới, thiện giới là như thế. Hoặc là có những trường hợp đặc biệt niệm Phật có mấy ngày còn được sinh về cõi cõi Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy là gì? Một câu Phật hiệu A Di Đà Phật tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, tức là 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ các quý vị. Nay chúng ta đem rất rất nhiều câu niệm Phật, nhiều người niệm Phật đem nhiều câu niệm Phật, niệm từ 1 đến 3 tiếng, từ 3 đến 6 tiếng, đến 8 tiếng, đến 12 tiếng niệm Phật, hồi hướng trợ duyên cho người mất kia. Giống như trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức, người sống được 6, người mất được 1, thì cũng rất quý vậy các quý vị. Cho nên hãy thay cái từ khóc lóc thảm thương kể lể, ôi giời ơi anh ơi, sao anh nỡ bỏ em mà đi thế này, vân vân và vân vân đó, thì bằng cái gì? Cái câu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để hồi hướng cho người ta, thì công đức vô lượng vậy. Cho nên ở đây tổ lại nói tiếp, nếu muốn khóc phải đợi gì? Sau 8 tiếng đồng hồ. Anh nhá, có cái cũng cho khóc, có nghĩa để gì? Để thuận theo thế gian pháp. Chẳng nhẽ bố mẹ mất, con cái nói gì? Cứ chơi chơi ra như là gì? Như là cục đá, thì thế gian nó cũng cơ hiểm cho. Cho nên ở đây tổ với phương tiện nói là sau khoảng 8 tiếng, thần thức của người mất khi họ đã được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới khác rồi, cảnh giới lành, thiên giới, thiện giới hay là coi Phật rồi, thì lúc đó cũng chẳng ngại ngần gì cái lúc làm lễ nhập quan phát tang. Chúng ta cũng giả vờ lấy cái gì? Nếu mà không khóc được thì cố lấy chai dầu gió bôi bôi lên khóe mắt này cho nó gì? Cho nó ra được tí nước mắt hả? Có nên làm như thế không? Có không? Không, nó không khóc được thì thôi, không ra được nước mắt thì thôi, nhưng cũng mẹ ơi sao mẹ lại nỡ bỏ chúng con mà đi. Lúc đó thì cũng chẳng ai nói gì, chẳng ai nói gì cả. Lúc đó thì có thể là phương tiện cho khóc, nhưng mà thôi, đừng có thuê người khóc mướn. Khổ lắm, bây giờ thế gian nói thuê người khóc mướn lắm. Nhưng gia đình Phật tử chúng ta là người học Phật thì đừng có thuê người khóc mướn làm chi. Chạy đua theo thế gian để làm gì? Cần cái bằng khen hay sao mà phải chạy đua? Cho nên người học Phật chúng ta phải thể hiện cái tâm chân thành, có sao làm vậy, có gì dùng thế. Nếu chúng ta thực sự cảm thương ở trong lòng, không thể che giấu được, thì sau 8 tiếng đồng hồ tổ nói là gì? Muốn khóc cho khóc cũng được, không phải giấu nữa. Đến cái giữa cái giây phút biệt ly sinh tử, chuẩn bị làm lễ nhập quan phát tang, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa, hoặc lúc di quan đưa đến lò hỏa táng, hoặc đưa tới nơi chôn cất đó, vợ chồng cách biệt muôn trùng, có đi không hẹn ngày trở lại, thì lúc đó rơi lệ khóc thương một chút thì cũng được. Thuận theo cái gì? Cái thế pháp. Ở trong cái giai đoạn sau 8 tiếng đồng hồ rồi thì cũng gì? Tổ nói là cũng phương tiện mà. Được vậy. Cho nên chúng ta cũng không được cứng nhắc bảo tu rồi còn khóc cái gì. Ấy thấy đồng tu mình khóc, mình chả mất chồng mất con thì mình không khóc. Người ta mất chồng hoặc mất con, người ta đau khổ, người ta không thể nén được, người ta cố giữ được cả 8 tiếng đồng hồ để niệm Phật cho chồng, cho con, hoặc cho vợ, cho con, cho người thân, cho bố, cho mẹ, cho người thân rồi. Thì bây giờ vì cái thương cảm, vì cái tình cảm, vì cái sự giao tiếp gần gũi với nhau bao nhiêu năm trời, chung sống với nhau bao nhiêu năm trời, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức A Lại Gia rồi. Đến khi đó tự nhiên nó gì? Không muốn khóc, nó cứng cứ bật ra thì khóc, không muốn chảy nước mắt, nhưng nước mắt cứ thế là tuôn trào, thì kệ người ta. Mình lại đi sang mình bảo treo vật rồi không được khóc, rồi mắng người ta thế này thế nọ thế kia cũng không nên. Đấy, có nghĩa là Phật tử đi chợ niệm, đi độ đám, đi giúp đỡ bạn bè, chúng ta phải gì? Tế nhị. Phải đối nhân xử thế làm sao để cho nó gì vẹn cả đôi đường, đạo cũng được mà đời cũng gì cũng được. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có câu là gì? Tốt đời đẹp đạo là như thế. Đấy là nói về gì? Nói về việc giải thích về việc gì? Tổ nói là có người mất á, không nên khóc, chỉ nên niệm Phật. Nhưng tuy nhiên sau 8 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng gì đó, hoặc ít nhất là 3 tiếng, ít nhất là 3 tiếng thì không thể chịu được, thì rơm rớm nước mắt khóc sụt sùi cũng được. Nếu còn sớm quá thì lúc còn đang chờ niệm thì không thể chịu được thì phải ra ngoài để khóc. Hết cái cao trào, cái tâm thức tiếc thương kia, chúng ta nín được rồi thì lại mới vào để niệm Phật. Niệm Phật trước, nhớ chưa? Đây là Phật Pháp chân chính đấy. Đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta giảng dạy ở trong bộ Niệm Phật Thập Yếu này đấy. Nhà cháu chỉ đem để gì? Để triển khai, để giải thích cho các cụ, để hầu các cụ mà thôi. Mong là các cụ cố gắng lưu lấy ở trong tâm, tới khi mình đi thì bạn bè lấy ra dùng, mà bạn bè đi thì mình lấy ra để mà dùng. Lợi ích vô cùng, lợi ích vô vô cùng đó các quý vị nhé. A Di Đà Phật.